Alleluia.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Về nhà kia có bảy anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bùi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong tâm tình của những Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ. Đặc biệt trong tháng 11, Giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống mà chúng ta đang hướng tới. Khi nghĩ về cái chết và cuộc sống vĩnh cửu, không phải để chúng ta sống trong tâm trạng bi quan và thụ động, nhưng trái lại là cơ hội quý báu để khơi dậy niềm hy vọng và giúp chúng ta sống cuộc sống hiện sinh cho thật ý nghĩa. Trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn tin rằng: Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Đó là niềm hy vọng cánh chung của mọi Kitô hữu, bởi vì chết không phải là hết. Cái chết không kết thúc cuộc sống chúng ta một cách vô nghĩa, nhưng nó chính là cửa ngõ để dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh hằng. Và đây cũng là sứ điệp mà tin mừng các bài đọc hôm nay của lời Chúa gợi mở cho chúng ta để chúng ta cùng nhau suy gẫm. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Sa Đốc. Căn cứ trên bộ ngữ thư thì nhóm Sa Đốc không tin có sự sống lại. Đối với họ, chết là chấm dứt tất cả, không còn gì hết. Vì thế họ đến gặp Chúa Giêsu và hỏi Ngài một câu hỏi xem ra không thể trả lời được. Căn cứ vào theo luật Lê Vi sách Đệ Nhị Luật chương 25, nếu một người qua đời mà không có người nối dõi tông đường thì người em phải cưới chị dâu ấy để cho anh mình có người con nối dõi tông đường. Họ dựa trên luật này, họ đặt ra một câu chuyện có bảy người anh em lần lượt lấy một người vợ để có người con nối dõi tông đường, nhưng tất cả đều chết mà không có con. Và họ đặt ra vậy, nếu có sự sống lại thì ai sẽ là chồng của người phụ nữ này? Chúa Giêsu cũng viện vào, cũng trích dẫn từ sách Xuất Hành trong chương 3 câu 2 đến câu 6, cũng là một trong năm quyển sách thuộc ngũ thư mà nhóm Sa Đốc tin vào năm quyển sách này, để trả lời cho họ, để cho thấy rằng họ đã hiểu sai trầm trọng trong những gì mà họ đọc Kinh Thánh. Bởi vì từ sách Xuất Hành chương 3 nói như thế này: trong đó Thiên Chúa tự bày tỏ mình cho ông Mô-xê: ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của Y-sác, Thiên Chúa của Gia-cóp. Thiên Chúa. Và từ đó Chúa Giê-xu rút ra câu kết luận: Thiên Chúa không là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người tất cả đều đang sống. Như vậy có nghĩa rằng Thiên Chúa vẫn thường hằng có mối quan hệ với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cóp, dù các vị tổ phụ này đã chết từ lâu rồi. Vì thế, dù những người công chính này đã chết trên vịnh diện thể lý, nhưng họ vẫn đang sống, thật sự sống trong Thiên Chúa và mong chờ cuộc phục sinh. Và Chúa Giê-xu cũng lại tiếp tục chỉ ra cho những nhóm Sa Đốc thấy một sự sai lầm nữa. Đó là con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng để có người nối dõi, để có những con người sống ở trên trần gian này. Thế nhưng những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng, bởi họ được sống như thiên thần, sống như Chúa Kitô phục sinh và nên con cái của Thiên Chúa. Như thế Chúa Giê-xu muốn nói với họ cũng như mỗi người chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, Thiên Chúa của tình yêu hằng chăm sóc và muốn con cái của người luôn được sống trong sự sống vĩnh hằng với Thiên Chúa. Và quả thật con người được Thiên Chúa dựng nên để sống trường sinh, sống bất tử, nhưng vì sự đố kỵ của ma quỷ mà cái chết đã xâm nhập vào trần gian. Thế nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn con người được giải thoát khỏi sự dữ và được sống đời đời nhờ vào công nghiệp của con Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô qua cái chết và sự phục sinh, để những ai tin vào con một của Ngài thì được sự sống đời đời. Chính Đức Giê-xu Ki-tô cũng xác quyết trong Tin Mừng Gioan với các môn đệ như thế này: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Nhưng để sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa phải có điều kiện, như lời Chúa trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Đó là: những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết. Chúng ta để ý câu đó. Không phải nghiễm nhiên tất cả mọi người đều đạt được sự sống đó. Chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết. Như thế, để muốn được sự sống đời sống vĩnh cửu trong ngày sau hết, mỗi người Kitô hữu cần phải đặt trọn niềm tin tưởng phó thác cậy trông nơi Thiên Chúa. Cần phải có một mối sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua việc thực thi lời Chúa dạy sống công bình, bác ái, yêu thương, và hãy loại bỏ những hành vi gian ác, hận thù, đố kỵ. Đừng mải mê với những hạnh phúc mau qua, những lạc thú bên đường mà quên mất cùng đích của cuộc đời là mỗi người chúng ta phải gặp được Chúa. Nói đến điều kiện để được xét hưởng phúc đời sau, Chúa mời gọi chúng ta sống công bình, bác ái, yêu thương. Nói đến công bình, bác ái, yêu thương, trong tuần vừa rồi, hai lần tôi đi qua Gò Vấp, một lần đến bệnh viện 115 để sức dầu, một lần đến xứ Hòa Bình để giải tội. Cả hai lần khi đến chỗ vòng xoay Nguyễn Kiệm, đường Phạm Văn Đồng, đèn đỏ vẫn đang đỏ, còn 5 phút nữa mới đèn xanh để mình đi. Thế mà rất nhiều người chạy qua luôn, và bên kia lại phải dừng lại ở giữa đường. Trước hết kẹt xe, thứ hai có thể gây tai nạn. Chỉ một điều đó thôi, chúng ta cứ thấy chúng ta có sống sự yêu thương không? Chúng ta khi vượt đèn đỏ như thế là chúng ta đang coi nhẹ sự sống mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Và chúng ta cũng đang là nguyên nhân gây nên cho những người khác đau khổ, có thể tai nạn, cái chết. Như vậy hỏi chúng ta có đang sống cái tình bác ái, yêu thương không? Điều này tôi nói sở dĩ rằng có những người là công giáo, có những người là cha mẹ của những em vừa học giáo lý nhà thờ xong ra vẫn vượt đèn xanh, đèn đỏ. Như vậy thì chúng ta là cái gì cho con cái chúng ta? Chúng ta đang là cầu nối cho con cái chúng ta phạm tội, đang là cầu nối cho chúng con cái chúng ta sống không có luật lệ, trật tự. Một điều đó rất nhỏ thôi, nhưng nếu mà chúng ta không giữ thì chúng ta chưa sống cái đức ái mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Và nếu như chúng ta chưa sống điều đó, chúng ta chỉ mới có đến nhà thờ để chúng ta tham dự thánh lễ theo luật buộc của giáo hội ngày Chủ nhật một lần, rồi về nhà đâu vào đó. Những cuộc nội chiến, những cuộc ngoại chiến mà một người lương dân đã nói, họ đến nhà thờ đó nhưng sau về nhà nội chiến ngoại chiến xảy ra liên miên, thì hỏi chúng ta đang sống đức ái đó như thế nào? Mà nói như Đức Thánh Cha Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, Ngài gọi những con người mà sống như thế là những người công giáo vô thần. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có thể đã lãnh nhận rửa tội, lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta sống những lời Chúa mời gọi chúng ta tới đâu? Hay chúng ta cũng sống như những người vô thần? Đó là lời để mỗi người chúng ta cùng nhau suy gẫm, để qua lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, để chúng ta được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, mời gọi chúng ta sống trong mối tương quan mật thiết với Chúa qua việc thực thi lời Chúa dạy, đó là sống bát mối phúc thật. Xin Chúa Giêsu đứng là thầy, là mẫu gương của mỗi người chúng ta. để chúng ta học nơi Chúa Giêsu bài học của sự khiêm nhường, bài học của lòng nhân ái, bài học của lòng bao dung vị tha, để cuộc sống của chúng ta không phải chỉ sống ở nơi nhà thờ qua việc tham dự thánh lễ, mà để rồi từ việc tham dự thánh lễ chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta đưa Thiên Chúa vào đời, chúng ta đưa tình yêu của Thiên Chúa đến với tất cả những anh em của chúng ta, và nhất là đến với những người thân yêu trong gia đình của chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta. Có như thế chúng ta mới xét được gọi là những người đáng hưởng phúc đời sau và sự sống lại từ cõi chết. Trong niềm tin vào sự phục sinh, giờ đây mời mỗi người chúng ta cùng lặp lại lời kinh Tin Kính mà giáo hội dạy chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.